Việt Nam trong dòng thời sự.
Hãng tin AFP ngày 26 tháng 6 vừa qua đã có một bài nói về nạn buôn phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc để làm vợ nhằm đáp ứng nhu cầu của một quốc gia mà chính sách một con đã dẫn đến tình trạng trai thừa gái thiếu một cách trầm trọng, khiến nhiều đàn ông không kiếm được vợ. Rất nhiều phụ nữ Việt Nam vẫn tiếp tục là nạn nhân của những đường dây buôn người nhắm vào những cộng đồng dân cư nghèo ở các tỉnh miền núi giáp biên giới Việt Trung. Theo số liệu thống kê của chính quyền Việt Nam, trong năm 2013 đã có gần 1.000 phụ nữ là nạn nhân của các đường dây này, trong đó 70% là đưa sang Trung Quốc. Theo lời ông Michael Prosowski thuộc tổ chức Blue Dragon Children, mà cho tới nay đã giải cứu được 71 phụ nữ ở Việt Nam, các phụ nữ này bị bán với giá có thể lên tới 5.000 đô la để làm vợ hoặc bán vào các ô mại dâm. Trong bản báo cáo tình hình buôn người năm 2014 vừa được công bố ngày 20 tháng 6 vừa qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn xếp Việt Nam vào danh sách loại 2 vì chính phủ Việt Nam bị xem là chưa tuân thủ đầy đủ những tiêu chuẩn tối thiểu, tuy nhiên cũng đã có những nỗ lực đáng kể nhằm xóa bỏ nạn buôn người. Mà báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc lại rằng Việt Nam là quốc gia xuất phát của nhiều nam giới, phụ nữ và trẻ em bị mua bán vì mục đích tình dục hoặc bị cưỡng ép lao động trong nước và nước ngoài. Việt Nam là quốc gia có nhiều nam giới và phụ nữ di cư ra nước ngoài lao động thông qua con đường tự túc hoặc thông qua các công ty xuất khẩu lao động nhà nước, tư nhân và cổ phần. Sau đó, một số người đã bị cưỡng ép lao động trong các ngành xây dựng, đánh bắt thủy sản, nông nghiệp, khai thác mỏ, khai thác gỗ, chế tạo và một số ngành khác, chủ yếu là tại Đài Loan, Malaysia, Hàn Quốc, Lào, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Nhật Bản. Cũng theo báo cáo tình hình buôn người 2014 của Bộ Ngoại giao Mỹ, phụ nữ và trẻ em Việt Nam tiếp tục bị bán sang các nước ở châu Á vì mục đích cưỡng ép tình dục, đặc biệt là tại Trung Quốc, Campuchia, Malaysia và Nga. Nhiều nạn nhân người Việt của việc buôn bán tình dục cũng đã được tìm thấy ở Ghana. Một số phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Macau, Singapore hay Hàn Quốc để thành hôn với người nước ngoài thông qua môi giới, sau đó đã bị cưỡng ép phục vụ trong gia đình, hành nghề mại dâm hoặc cả hai. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc lại rằng làm công trừ nợ, thu giữ hộ chiếu và dọa nạt bị trục xuất là những thủ đoạn thường được dùng để bắt các nạn nhân Việt Nam phải phục vụ. Các mạng lưới tội phạm có tổ chức của Việt Nam và Trung Quốc đã đưa những người dân Việt Nam, chủ yếu là trẻ em, sang Vương quốc Anh và Đan Mạch, buộc họ làm việc trong các trang trại trồng cần sa. Các công ty xuất khẩu lao động Việt Nam hầu hết là các đơn vị thành viên của công ty nhà nước và các nhà môi giới lao động trung gian không có giấy phép hoạt động, đôi khi đã bắt người lao động phải đóng những khoản phí vượt quá mức quy định của pháp luật để được đi xuất khẩu lao động. Kết quả là người lao động Việt Nam phải gánh chịu những khoản nợ cao nhất trong số những lao động người châu Á và họ rất dễ rơi vào cảnh bị cưỡng ép lao động, bao gồm việc phải làm công trừ nợ. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, báo cáo của các tổ chức phi chính phủ và chính phủ cho thấy những kẻ buôn người ngày càng nhắm đến các nạn nhân ở những vùng sâu, vùng xa, là nơi mà mức độ nhận thức của người dân và chính quyền về nạn buôn người còn thấp. Theo một cuộc khảo sát 2012 do tổ chức UNICEF tài trợ về vấn đề bóc lột tình dục trẻ em vì mục đích thương mại, Việt Nam là điểm đến của du lịch tình dục trẻ em, mà những kẻ mua dâm chủ yếu là những người đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Anh, Úc, châu Âu và Hoa Kỳ. Xuất phát từ những thực tế nói trên, báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra một số khuyến nghị với chính phủ Việt Nam, mà đầu tiên là phải sử dụng các quy định trong luật phòng chống mua bán người mới được ban hành gần đây để kiên quyết truy tố tất cả những hình thức mua bán người và kết án cũng như xử phạt những kẻ buôn người, đặc biệt trong những vụ cưỡng bức lao động. Trả lời phỏng vấn RFI về báo cáo nói trên của Bộ Ngoại giao Mỹ, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành của tổ chức MIPSOS tại bang Virginia, Hoa Kỳ, cho rằng lẽ ra Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phải xếp Việt Nam ở thứ bậc thấp hơn, tức là hạng 3, thay vì hạng 2, bởi vì theo ông, chính phủ Hà Nội chưa thật sự quyết tâm bài trừ tệ nạn buôn người, thậm chí đứng đằng sau nhiều vụ buôn người. Sau đây mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. RFI Việt ngữ rất hân hạnh được tiếp chuyện với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng để nói về tình hình buôn người tại Việt Nam nhân dịp Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa công bố bản báo cáo thường niên về tình hình buôn người trên thế giới năm 2014. Vậy thì trước hết, ông có đánh giá như thế nào về việc Hoa Kỳ vẫn giữ Việt Nam trong danh sách loại 2, tức là Tier 2?
Vâng, chúng tôi xét thấy rằng Việt Nam chưa có một cải thiện nào về vấn đề chống buôn người, ngoại trừ một số các hành động mà chúng tôi nghĩ rằng phô diễn và qua mặt thế giới. Do đó, cái quan điểm cá nhân của chúng tôi và dựa trên những kinh nghiệm và những cái dữ kiện mà chúng tôi có, thì có lẽ Việt Nam cần phải được đưa xuống hạng 3 và cái hạng thấp nhất trong vấn đề chống buôn người. Bởi vì chính quyền Việt Nam đứng đằng sau nhiều cái vụ buôn người rất lớn, khác với chính quyền của những quốc gia khác, có thể là họ lờ đi hoặc họ không quan tâm. Riêng Việt Nam thì chính quyền Việt Nam lại đứng đằng sau rất nhiều vụ buôn người lớn, đặc biệt là trong các chương trình xuất khẩu lao động từ Việt Nam đến có khoảng 40 quốc gia khác nhau trên thế giới.
Vâng, thế thì xin ông có thể đưa ra ví dụ cụ thể cho thấy là chính quyền Việt Nam đứng đằng sau những cái tổ chức xuất khẩu lao động mà dẫn đến việc buôn bán người ạ?
Dạ vâng, ví dụ cụ thể thì có rất nhiều, chẳng hạn như chúng tôi đã giải cứu cả nghìn đồng bào người Việt lao động ở bên Mã Lai, xong rồi Đài Loan, rồi Jordani và nhiều quốc gia khác. Nhưng mà gần đây nhất và cụ thể nhất đó là cái vụ buôn người từ Việt Nam sang làm việc ở trong những cái nhà may và nhà may đen, tức là nhà may lậu ở bên Nga. Mà riêng ở tại quanh vùng thủ đô Moscow thôi thì chúng tôi biết được rằng có vài trăm cái nhà may đen như vậy, và họ đã kết lại với nhau để lập ra một cái hội gọi là hội may dệt dưới cái sự trụ trì của Tòa Đại sứ Việt Nam ở Nga. Và trong nhiều năm, từ năm 2012 trở đi, thì chúng tôi đã giải cứu và lên tiếng tranh đấu cho vài trăm nạn nhân của cái tình trạng buôn lao động, và họ thực sự là nô lệ, bởi vì có nhiều người 2 năm, 3 năm không hề được bước ra ngoài, không hề được thấy ánh sáng mặt trời, và có những chị em phụ nữ phải làm ở trong những cái hầm quanh năm suốt tháng, đến độ mà họ có những cái bệnh về da bởi vì thiếu ánh sáng mặt trời. Và chúng tôi lên tiếng như vậy mà giải cứu được rất ít. Trong khi đó, Tòa Đại sứ Việt Nam biết rất rõ nhưng mà bao che. Và năm 2013 là năm ngoái, thì Nga đã bị Hoa Kỳ đưa xuống hạng 3 vì phần lớn là do những cái vụ buôn người Việt mà chúng tôi phanh phui ra và lên tiếng. Và chính vì vậy mà trong 4 tháng cuối năm 2013 thôi, sau khi bị đưa xuống hạng 3, thì cảnh sát liên bang Nga đã gia tăng để mà phá vỡ những cái nhà may đen của Việt Nam do người Việt làm chủ ở bên Nga, dưới cái sự bảo bọc và bao che, gọi là bảo kê đó, của Tòa Đại sứ Việt Nam. Thì trong 4 tháng, từ tháng 8 đến tháng 12, cảnh sát liên bang Nga đã phá vỡ cỡ khoảng từ 50 đến 60 các nhà may đen như vậy, và đã giải cứu đến gần 6.000 người Việt là nạn nhân của nạn bóc lột lao động và buôn lao động. Phần lớn những người này đã hồi hương, và chính phủ Nga đã truy tố một số thủ phạm ở bên Nga, nhưng mà hoàn toàn không có sự lên tiếng nào từ phía chính quyền Việt Nam đối với số người đã hồi hương. Không có một vụ truy tố nào cả, và những người hồi hương không được công nhận là nạn nhân của tình trạng buôn lao động. Điều này cho thấy rằng Việt Nam không muốn chống buôn người. Chuyện buôn người rõ ràng từ Nga trở về Việt Nam, từ Việt Nam bị buôn sang Nga và nạn nhân được giải cứu và đưa về Việt Nam thì rõ ràng là có buôn người từ Việt Nam sang Nga. Nhưng tại sao lại không hề có một sự truy tố nào cả đối với cả buôn người, và nạn nhân cũng không được công nhận là nạn nhân buôn người để được giúp đỡ? Thì cái điều này đây là một dấu hiệu rất rõ rệt.
Vâng, thì trong cái báo cáo của Bộ Ngoại giao, Hoa Kỳ cũng có khuyến nghị với Việt Nam là phải xử phạt kiên quyết những thủ phạm của những cái đường dây buôn bán người như vậy. Nhưng mà như ông có nói là cho tới nay Việt Nam chưa có truy tố một vụ nào, ít ra là liên quan tới nước Nga. Vậy thì phải chăng đây là cái sự thiếu quyết tâm, hay là bởi vì chính quyền trong nước không kiểm soát nổi những cái đường dây đó, nhất là không kiểm soát được những gì mà đang xảy ra ở bên ngoài nước?
Thưa, không phải vậy đâu. Bởi vì chính quyền Việt Nam nắm rất rõ. Thứ nhất là các cái công ty xuất khẩu lao động, và trong đó những công ty lớn nhất họ gọi là dịch vụ xuất khẩu lao động đó, là những công ty quốc doanh. Cũng có những công ty hợp doanh mà nhà nước nắm cổ phần là 51%, nhưng mà nó nhỏ thôi. Còn các công ty quốc doanh là xuất khẩu hàng loạt, hàng 10.000 người lao động mỗi năm, thì không thể nói rằng nhà nước không biết. Hơn nữa, trong rất nhiều năm chúng tôi giải cứu, cho đến giờ là khoảng 5.000 đồng bào đó, thì chúng tôi đã thu thập được danh sách của cỡ khoảng trên 60 các cái công ty xuất khẩu lao động như vậy. Và chúng tôi đã công khai hóa, chúng tôi đã gửi gián tiếp qua Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để chuyển cho Việt Nam, vân vân. Nhưng mà không có một công ty nào trong số đó bị điều tra, chứ đừng nói là truy tố. Không những vậy, có 12 công ty trong nhiều năm liền đã được vinh danh là hoạt động xuất sắc trong vấn đề xuất khẩu lao động. Và nếu nói rằng chính quyền Việt Nam không biết thì rõ ràng là không phải, họ biết rất rõ. Cũng như các chủ của các nhà may, gọi là nhà may lậu ở bên Nga, thì đều nằm ở trong cái hội may dệt do chính tòa đại sứ Việt Nam ở Moscow đứng ra triệu tập để thành lập, thì cũng không thể nói rằng chính quyền không biết. Và cái điểm thứ ba nữa, đó là những nơi nào mà có công nhân đình công để mà tố giác tình trạng buôn người, như là ở bên Jordani, như là ở bên Mã Lai, như là ở bên Nga năm 2012, thì nhà nước Việt Nam luôn luôn cử những phái đoàn cao cấp liên ngành từ Hà Nội bay sang quốc gia đó để phối hợp cùng với lại giới chức đại sứ quán của Việt Nam ở địa phương để mà chấn áp, hăm dọa những người đứng lên tranh đấu và đòi công lý. Thì cái đó nó cho thấy rất rõ ràng rằng chính quyền Việt Nam biết rất rõ, nhưng không những đã không làm gì, đã không can thiệp, đã không bênh vực cho nạn nhân, mà lại còn đứng về phía kẻ buôn người và chấn áp nạn nhân không muốn họ lên tiếng.
Vâng, thì bên cạnh đó, vấn đề đặt ra vẫn là bảo vệ nạn nhân của những đường dây buôn người đó. Vậy thì khi mà xảy ra những cái trường hợp như vậy ở ngoài nước, thì chính phủ Việt Nam có phối hợp với lại đại sứ quán ở nước đó và chính quyền của nước đó để mà tìm cách bảo vệ quyền lợi của những cái nạn nhân này?
Trong một số trường hợp mà chúng tôi biết, thì có những trường hợp bị buôn vào các ổ mại dâm, thì chính quyền Việt Nam có can thiệp. Nhưng mà đó là những vụ lẻ tẻ mà thôi. Chính quyền Việt Nam không đứng đằng sau các vụ mại dâm, ngoại trừ một vài trường hợp như là ở bên Nga. Chúng tôi đã giải cứu 15 thiếu nữ bị buôn bán sang Nga, mà rõ ràng ít ra là có một giới chức cao cấp đặc trách về vấn đề an ninh của tòa đại sứ Việt Nam ở Nga đã toa dập với lại cái bà chủ chứa để mà hãm hại các cái cô nạn nhân mà đã tìm cách để chạy thoát. Nhưng mà phần lớn thì chính quyền Việt Nam không đứng đằng sau những vụ buôn về mại dâm. Tuy nhiên, đấy không phải là cái nạn buôn người lớn nhất và không phải là cái nguồn tiền cho các giới chức của Việt Nam, mà cái nguồn tiền đó là từ cái vấn đề buôn người lao động. Và do đó, chính sách của họ, của các giới chức, chính quyền Việt Nam đó, là dùng những cái vụ buôn mại dâm để mà chứng tỏ cho thế giới thấy rằng Việt Nam cũng có cố gắng chống buôn người, nhưng mà hoàn toàn che đậy những vụ buôn lao động, bởi vì đó là nơi mà tạo ra thu nhập cho các cái giới chức và những cái cơ quan nhà nước cũng như các cái công ty xuất khẩu lao động, hoặc là quốc doanh hoặc là hợp doanh mà nhà nước nắm đa số cổ phần ở trong đó.
Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, cuối cùng thì nếu mà Hoa Kỳ tỏ ra cứng rắn hơn đối với Việt Nam trong vấn đề này á, và năm sau quyết định hạ bậc Việt Nam xuống hạng 3 đó, thì điều này nó có tác động gì đến cái nỗ lực của chính quyền Việt Nam trong việc chống nạn buôn người này hay không ạ? Coi như là bắt buộc Việt Nam phải có những cái động tác thật sự để mà chống lại nạn này.
Dạ, chắc chắn là Việt Nam sẽ phải có những biện pháp cụ thể hơn. Điển hình là trong năm 2009-2010 thì chúng tôi đẩy rất mạnh dùng những cái hồ sơ ở bên Mã Lai, bên Trung Đông và bên Đài Loan để chứng minh rằng có tình trạng buôn người từ Việt Nam đến những nơi đó. Và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cảnh báo Việt Nam bằng cách đưa Việt Nam vào cái danh sách theo dõi, có nghĩa là mấp mé hạng 3. Nếu như trong 2 năm liền mà không thay đổi đó, thì sẽ bị đưa xuống hạng 3 tự động. Và Việt Nam do đó đã ban hành cái luật chống buôn người, lần đầu tiên có định nghĩa về luật pháp về vấn đề buôn lao động. Tức là lần đầu tiên họ thừa nhận có vấn đề buôn lao động vào năm 2011. Và cũng cuối năm 2011 thì Việt Nam ký một cái hiệp định thư, tức là một cái tu chính cho một công ước về chống buôn người của Liên Hợp Quốc. Coi như là Việt Nam đã chấp nhận một khung sườn về luật quốc gia và luật quốc tế về chống buôn người. Và nhờ vậy mà Việt Nam đã được đưa lên hạng 2. Rất tiếc rằng Việt Nam đưa ra luật nhưng mà không thi hành luật, và cũng không chấp nhận cho những tổ chức tư nhân, kể cả những tổ chức tôn giáo như là dòng chúa cứu thế chẳng hạn, để mà toàn quyền tự do thực thi những cái điều mà nhà nước ban hành nhưng không thực hiện, để giúp giải cứu cho nạn nhân, bảo vệ cho những nạn nhân sau khi được giải cứu, và hướng dẫn cho những người dân trong nước biết thế nào là buôn người và cách nào để phòng ngừa trở thành nạn nhân, hoặc là can thiệp cho những công nhân đã bị bóc lột, đòi cái công lý, đòi cái sự bồi thường từ các công ty xuất khẩu lao động chẳng hạn. Thì nhà nước Việt Nam tìm mọi cách để ngăn cản, hăm dọa và chặn đứng những cái nỗ lực của người dân để bảo vệ cho những người dân khác có thể đã là nạn nhân hoặc sắp sửa trở thành nạn nhân buôn người. Thành ra chúng tôi thấy rằng Hoa Kỳ đã rút Việt Nam ra khỏi danh sách theo dõi quá sớm, mà trên nguyên tắc cần phải chờ Việt Nam thực thi rồi mới rút tên ra. Và bây giờ trong tương lai tới đây thì chúng tôi sẽ vận động Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào lại danh sách theo dõi và cứ theo dõi cho tới khi mà Việt Nam thực thi những điều hứa hẹn cam kết với thế giới và với Hoa Kỳ, rồi sau đó mới rút Việt Nam ra khỏi danh sách theo dõi. Còn bằng không sẽ tự động đưa Việt Nam vào hạng 3, có nghĩa là hạng bét về vấn đề chống buôn người.
Vâng, RFI Việt ngữ rất cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc tổ chức BPSOS đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay về tình trạng buôn người ở Việt Nam nhân báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tình hình buôn người trên thế giới năm 2014.
Dạ vâng, xin cảm ơn Thanh Phương ạ.